Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba 24 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Francisco nói: Kitô giáo có thể thay đổi thế giới nếu sống tin mừng.
Vatican. Trong cuốn sách Thiên đàng trên trái đất, yêu thương và phục vụ để biến đổi thế giới, Đức Thánh Cha Francisco nhấn mạnh đến sức mạnh hoán cải của Kitô giáo khi nói rằng Kitô giáo có thể thay đổi thế giới nếu sống theo tin mừng.
Cuốn sách thuộc bộ sách Trao đổi quà tặng sẽ được phát hành bởi nhà xuất bản Vatican vào thứ ba 24 tháng 11. Nó là một sưu tập các tuyên bố của Đức Thánh Cha về chủ đề đức tin, một đức tin được biến đổi thành lòng bác ái đối với tha nhân. Trong sách cũng có một bản văn chưa từng được xuất bản của Đức Thánh Cha. Trong bản văn chưa từng được xuất bản, Đức Thánh Cha viết: chính khi Kitô giáo đâm rễ trong tin mừng thì nó mang lại những gì tốt nhất cho nền văn minh. Còn nó đánh mất những gì tốt nhất của chính mình khi tự làm hư hỏng bản thân và đồng hóa với lý luận và cấu trúc thế gian. Ngài nhấn mạnh đến sức mạnh hoán đổi của Kitô giáo qua các thế kỷ, bắt đầu từ việc xem xét giá trị của mỗi cá nhân. Một thế giới mới, công bằng và huynh đệ hơn được sinh ra như một hệ quả nhân không của một đức tin được sống đơn giản. Đức Thánh Cha nhận định rằng Kitô giáo đã không biến đổi thế giới cổ đại bằng những thủ đoạn của thế gian hay sự tự nguyện luân lý, nhưng chỉ bằng quyền năng của thần khí Chúa Giêsu phục sinh. Cả một dòng sông của những việc bác ái dù lớn hay nhỏ, một dòng chảy liên đới đã trải qua lịch sử 2000 năm đều có cội nguồn duy nhất này. Bác ái được sinh ra từ cảm xúc, sự ngạc nhiên và ân sủng. Đức Thánh Cha nói thêm, ngay từ thuở sơ khai, về mặt lịch sử, lòng bác ái của người Kitô hữu đã trở thành sự quan tâm đến nhu cầu của những người yếu đuối nhất, những người quá bụa, nghèo khó, nô lệ, bệnh tật, những người bị gạt ra ngoài lề xã hội. Lòng nhân ái, đồng cam cộng khổ với những người cùng khổ, sẽ chia. Nó cũng trở thành một lời tố cáo những bất công và cam kết chống lại chúng bao nhiêu có thể. Bởi vì chăm sóc một người có nghĩa là mang lấy toàn bộ hoàn cảnh của họ và giúp họ giải phóng bản thân khỏi những gì áp bức và từ chối quyền của họ nhất.
Bốn tổ chức bác ái ở Ý tặng mì ống cho Đức Thánh Cha giúp người nghèo.
Roma. Bốn tổ chức bác ái hoạt động tại miền Taranto ở phía nam nước Ý, Stabat Mater, ODI, AMIDA và Cancere Laboratorio đã tặng cho Đức Thánh Cha 2 tấn mì ống để phân phát cho những người nghèo mới do đại dịch virus corona.
Qua Đức Hồng Y Konrad Krajewski, chánh sở từ thiện của Đức Thánh Cha, các tổ chức trên đã quyết định tặng mì ống cho Đức Thánh Cha với khẩu hiệu mì ống cho người nghèo của Đức Thánh Cha. Các tổ chức tham gia quyên góp cho Đức Thánh Cha đều có cơ sở ở miền Nam nước Ý, nơi tỷ lệ nghèo đói có xu hướng cao hơn phần còn lại của đất nước. Trong nhiều năm, bản chính miền Taranto đã phải chịu đựng tác động của khủng hoảng kinh tế và xã hội, bao gồm cả tỷ lệ thất nghiệp cao. Trong một sự kiện ngày 17 tháng 11, những người đứng đầu của mỗi tổ chức đã trao cho Đức Tổng Giám mục của Taranto, Filippo Santoro, gần 500 ký mì ống Loripulia cho người nghèo trong tổng giáo phận của ngài. Cũng trong cuộc họp đó, họ yêu cầu Đức Cha Santoro trao thêm phần mì ống cho Đức Hồng Y Krajewski để ngài có thể phân phát cho người nghèo. Nói về việc quyên góp, các tổ chức nói, bạn không thể đứng nhìn những người ở cạnh chúng ta đang đau khổ, bạn không thể nhắm mắt và vờ như không có gì xảy ra. Đức Cha Santoro nhận định, trong thời điểm với đại dịch COVID này, thái độ đúng đắn là trách nhiệm và chia sẻ, và điều này dẫn đến những sáng kiến đáng khen ngợi bởi vì chúng ta nhắc lại rằng niềm hy vọng Kitô giáo không dừng lại trước bất cứ điều gì. Theo báo Corriere di Taranto, số hàng sẽ được chi nhánh của công ty Loripulia ở thành phố Altamura giao đến cho Đức Hồng Y vào ngày 5 tháng 12. Công ty là một trong những nhà sản xuất mì ống hàng đầu của Ý, cung cấp hơn 100 loại. Theo tổ chức Caritas quốc tế ở Ý, từ tháng 4 đến tháng 5, 1/2 gia đình bị giảm thu nhập, 15% các gia đình bị giảm một nửa hoặc hoàn toàn thu nhập. Các theo dõi cho thấy số người cần được hỗ trợ ở cấp giáo phận và giáo xứ gia tăng. Đây là những người nghèo mới, nghĩa là lần đầu tiên họ gặp khó khăn kinh tế và cần được giúp đỡ.
Palestine hạn chế việc cử hành Giáng sinh tại Bethlehem.
Palestine. Hôm thứ Bảy ngày 21 tháng 11, Bộ Y tế của Palestine đã đề nghị các giới hạn nghiêm ngặt đối với việc cử hành lễ Giáng sinh ở Bethlehem năm nay do sự bùng phát của virus corona.
Hàng năm, các cử hành Giáng sinh tại nơi Chúa Giêsu sinh ra thường có hàng ngàn người trên thế giới tham dự. Nhưng năm nay, Bộ Y tế Palestine đã yêu cầu rằng nghi thức thắp sáng cây thông Giáng sinh tại quảng trường Máng Cỏ chỉ giới hạn cho 50 người. Và các đền của cây thông và các nhà hàng trong khu vực sẽ đóng cửa vào lúc 9 giờ tối trong suốt mùa Giáng sinh. Khuyến nghị của Bộ Y tế cũng nói rằng các nghi lễ tôn giáo vào đêm Giáng sinh cũng phải giới hạn số người tham dự. Nền kinh tế của Bethlehem với rất nhiều khách sạn, cửa hàng đồ lưu niệm và nhà hàng phụ thuộc nhiều vào mùa Giáng sinh. Việc hủy bỏ hoặc thu nhỏ lại các cử hành sẽ giáng một đòn nữa vào nền kinh tế vốn đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng virus corona trong năm nay. Các quan chức Palestine dự kiến trong những ngày tới sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về việc tổ chức lễ Giáng sinh. Sân bay quốc tế của Israel, điểm nhập cảnh chính của du khách nước ngoài, đã đóng cửa với du khách du lịch trong nhiều tháng, hạn chế số lượng khách hành hương tiềm năng trong mọi trường hợp. Bờ Tây đang trong giai đoạn gia tăng các ca nhiễm virus corona, trong khi các ca nhiễm đang xuất hiện từ từ lại ở Israel sau một đợt đóng cửa được áp dụng vào tháng 9 để kiểm soát dịch bệnh đang hoành hành. Thị trấn Nazareth ở phía bắc Israel đã bị chính quyền chỉ định là khu vực cấm, hạn chế việc di chuyển ra vào khu vực này trong ít nhất vài ngày tới.
Giáo hội Cuba, giáo dân ngày càng dấn thân hơn trong sứ vụ.
Cuba, giáo dân ngày càng dấn thân hơn trong sứ vụ. Thực tế, trong tháng 10 và đầu tháng 11, tại các giáo xứ của giáo phận San Fuegos, Đức cha Domingo Oropesa Lorente đã thiết lập 117 giáo dân làm thừa tác viên lời Chúa và 93 giáo dân làm thừa tác viên thánh thể.
Trước khi được trao ban thừa tác vụ, các ứng viên đã có thời gian chuẩn bị đầy đủ. Các ứng viên làm thừa tác viên lời Chúa được học hỏi một số đoạn quan trọng trong hiến chế tín lý về mặc khải De Verbum của Công đồng Vaticano II. Trong các buổi họp huấn luyện, sự hiện diện của Đức Kitô trong việc công bố lời cũng được nhấn mạnh. Chính Đức Kitô nói với thừa tác viên lời Chúa, và qua thừa tác viên này, Chúa nói với tất cả những ai đang hiện diện trong cử hành thánh thể. Vào lúc công bố lời Chúa, người đọc phải ý thức Chúa đang phán qua mình, vì vậy phải công bố với đức tin quyền năng của Chúa trong lời của Ngài. Hơn nữa, trước đó còn phải suy niệm lời được loan báo và cầu nguyện sau khi cử hành để xin ơn trung thành cho những người đã lắng nghe lời. Việc huấn luyện các thừa tác viên ngoại lệ thánh thể dựa theo sách giáo lý của Giáo hội Công giáo số 1374 ở phần chú giải một số câu của chương 6 Tin mừng Thánh Gioan và một số đoạn của hiến chế tín lý về giáo hội Lumen Gentium. Cuối cùng là một số xem xét cho các thừa tác viên tương lai, nuôi dưỡng đức tin trong quyền năng cứu độ của Chúa Kitô trong sự hiệp thông, cầu nguyện cho những người rước lễ và cho cả những người không rước lễ. Khi thời gian huấn luyện kết thúc, nghi thức trao ban thừa tác viên lời Chúa và thừa tác viên thánh thể được cử hành tại các giáo xứ. Giáo phận San Fuegos có dân số 495.900 người, 299.400 giáo dân, 22 giáo xứ, 7 linh mục triều, 10 linh mục dòng, số tu sĩ nam là 14 và 23 nữ tu.
Đức cha Montfort Stima nói, cần phải có hình phạt nghiêm khắc hơn đối với bạo lực giới tính.
Malawi, Đức cha Montfort Stima cho rằng, cần phải có hình phạt nghiêm khắc hơn đối với bạo lực dựa trên giới tính và cũng cần phải có một hành động quyết liệt hơn để xóa bỏ những di sản văn hóa góp phần gây ra hình thức bạo lực này trong đất nước.
Đức cha Stima, giám mục Mangochi và chủ tịch của Ủy ban Truyền thông và Nghiên cứu của Hội đồng Giám mục Malawi đã nói như trên trong bài phát biểu khai mạc hội thảo của các nhà báo công giáo về sức khỏe tâm thần và bạo lực dựa trên giới tính ở Lilongwe, đồng thời mời gọi các nhân viên thông tin điều tra nguyên nhân của hiện tượng bạo lực và viết thêm về chủ đề này để giúp mọi người hiểu hành vi bạo lực giới tính là gì và khuyến khích nạn nhân tố cáo. Mặc dù đã có những tiến bộ về bình đẳng giới trong thập kỷ qua, Malawi vẫn xếp hạng 145 trên 188 nước trong chỉ số bất bình đẳng giới và bạo lực đối với phụ nữ và trẻ nữ vẫn tiếp tục là một thực tế phổ biến. Trong thời gian gần đây, tình hình tiếp tục leo thang, đến nỗi nhiều tổ chức xã hội dân sự đã biểu tình ở nhiều thành phố để yêu cầu chính quyền can thiệp. Theo Liên Hiệp Quốc, khoảng 1/3 phụ nữ Malawi trong độ tuổi từ 15 đến 49 từng bị bạo lực tình dục ít nhất một lần trong đời. Ngoài ra, Malawi là quốc gia đứng thứ 11 trên thế giới có tỷ lệ kết hôn sớm. Cũng theo Liên Hiệp Quốc, 9% trẻ nữ ở Malawi kết hôn trước 15 tuổi, trong khi 46% kết hôn năm 18 tuổi. Ngoài các yếu tố văn hóa khiến tục lệ này được chấp nhận, một yếu tố khác là tình trạng nghèo đói, đặc biệt là ở các vùng nông thôn, nơi các bé gái thường được cho trong cuộc hôn nhân để trả nợ. Bạo lực trên giới tính và bạo lực đối với người già và trẻ em cũng đã được thảo luận trong cuộc họp gần đây của Tổ chức Phụ nữ Công giáo Malawi được tổ chức tại Plantai. Trong khuôn khổ đại hội đồng tiếp theo, Hiệp hội đã cam kết sẽ sớm trình cho chính phủ một chất vấn về vấn đề này.
Các giám mục Brazil kêu gọi quyền bình đẳng và phẩm giá cho người Brazil gốc Phi.
Brazil. Trong ngày Brazil cử hành ngày nhận thức về quyền người da màu 20 tháng 11, Đức cha Severino Clason, giám mục Maringá, kêu gọi quyền bình đẳng và phẩm giá cho người Brazil gốc Phi.
Đức cha Severino Clason nói, vẫn còn quá nhiều bất bình đẳng, đặc biệt đối với người da đen, mặc dù họ chiếm đa số trong nước. Theo dữ liệu từ Viện Địa lý và Thống kê, 54% dân số là người da đen, và vì lý do này, cần phải bảo vệ cuộc sống của nhiều anh chị em chúng ta, những người bị tách rời khỏi đất đai, nền văn hóa, gia đình của họ để trở thành nô lệ của những ông chủ vô lương tâm, nhưng chính họ lại không được lợi ích gì. Ở Brazil, ngày 20 tháng 11 là một ngày lễ, vì đây là ngày kỷ niệm cái chết của Zumbi, bị quân Bồ Đào Nha giết chết trong một trận phục kích vào ngày 20 tháng 11 năm 1695. Zumbi là thủ lãnh huyền thoại của Quilombo, một cộng đồng nô lệ chạy trốn của Palmares, hiện hữu gần 80 năm và đến cung cấp nơi trú ẩn cho hơn 20.000 cựu nô lệ. Kể từ đó, Zumbi là biểu tượng của cuộc đấu tranh đòi quyền bình đẳng của người da đen ở Brazil. Ngày nay, sự bình đẳng vẫn còn xa vời, nhưng thực tế này được nhắc lại hàng năm vào ngày nhận thức về quyền của người da màu. Ngày 20 tháng 11 đã được chọn vào năm 2006 và sau đó được chính thức cử hành vào năm 2011. Trong một lưu ý, các giám mục nhấn mạnh, một ngày kỷ niệm không chỉ tôn vinh những người Brazil gốc Phi mà còn kêu gọi những cam kết và trách nhiệm cụ thể trong việc tạo điều kiện và đồng hành với sự hòa nhập của những người da màu và trên hết là những người sống bên lề xã hội. Dữ liệu xã hội học cho thấy, người da đen vẫn chưa được hưởng đầy đủ các quyền dân sự và xã hội. Dữ liệu của Viện Địa lý và Thống kê được công bố vào ngày 12 tháng 11 cho thấy, người da đen thu nhập ít hơn người da trắng, ít học hơn và nghèo hơn. Để làm rõ tình hình, một cuộc họp trực tuyến về các vấn đề chủng tộc của Ủy ban Công lý và Hòa bình của Hội đồng Giám mục Brazil được tổ chức vào thứ Hai ngày 23 tháng 11. Cơ quan này cũng được thành lập bởi các thành viên của các giáo hội Kitô khác, có nhiệm vụ thúc đẩy các sự kiện, khởi động các nghiên cứu và điều tra để ngăn chặn tất cả các hình thức phân biệt đối xử và áp bức. Ngoài ra, cơ quan còn hỗ trợ chăm sóc mục vụ cho người Brazil gốc Phi, hỗ trợ hoạt động này cho mọi hành động và đề xuất.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 24 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Sao con thấy nghèo?
Jean Gabor
và Trung Hưng. Chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ của Vatican News tiếng Việt.
Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chương trình Giáo hoàng và người trẻ được phát vào 0 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần tại vaticannews.va hay trên kênh Vatican News tiếng Việt tại YouTube.
Các bạn hãy cùng không gian tiếng nói và chia sẻ của Vatican News
và để tiếng nói của Đức Thánh Cha đồng hành với các bạn.
Các bạn thân mến, trong một tuần trước, chúng mình đã tìm hiểu với nhau về đề tài Sao con thấy ngài? Và chúng mình thấy rằng chúng mình có thể nhận biết Chúa qua mặc khải, qua trực giác mà Chúa đã đặt để nơi con người, nhất là qua sự hiện diện của Chúa Giêsu trong thế giới này.
Và để thấy được điều này thì chúng mình còn được mời gọi nhìn vào lịch sử thánh, nơi mà Chúa dẫn dắt dân Israel qua Abraham, qua Isaac, Jacob, rồi đến Môi-se giải phóng các dân, các ngôn sứ lên tiếng và công khai danh Thiên Chúa cho dân.
Vâng, các bạn thân mến, với chương trình Giáo hoàng và người trẻ hôm nay, chúng mình sẽ tiếp tục với chủ đề này luôn, đó là Sao con thấy ngài, để qua đó chúng mình hiểu rõ hơn và nhiều hơn về sự mặc khải của Chúa, và chúng mình sẽ rút tỉa được những giá trị và lời mời mà Chúa dành cho chúng mình nhé.
Vậy là hôm nay mình tiếp tục phần 2 của chủ đề Sao con thấy ngài, đúng thầy?
Đúng rồi đó Jen, vì khi mà mình hiểu biết nhiều hơn và rõ hơn về sự mặc khải của Chúa trong lịch sử cứu độ của dân Israel, và ở đó cách thức mà dân đáp lại Chúa, thì chúng mình sẽ hiểu hơn về lịch sử cứu độ Chúa dành cho mỗi người trong chúng mình đó. Và qua đó, chúng mình thử nghĩ xem mình sẽ phải đáp lại Chúa như thế nào.
À, là qua lịch sử của dân Israel để mình nhìn xem là mình sẽ đáp lại Chúa như thế nào đúng không? Con thấy cũng thú vị đó. Vậy mình bắt đầu luôn nhé.
Ok.
Hỏi, dân Israel đáp lại sự thông truyền cho họ về chính Ngài như thế nào?
Thưa, khi Thiên Chúa tỏ mình ra, con người phải gạt mọi thứ ra bên ngoài và phải thử suy tư xem cuộc đời của người ấy phải được thay đổi ra sao trước nhan thánh Thiên Chúa hằng sống.
Khi đã nhận biết Thiên Chúa thì không còn gì có thể vẫn như cũ. Dân Israel đã cho thấy điều này qua việc đáp lại giao ước mà Thiên Chúa đã ký kết với họ.
Thiên Chúa đã ban cho 10 điều răn cho Môi-se tại núi Sinai. Các bạn có thể tìm hiểu rõ hơn trong sách Xuất Hành chương 19 đến 24 nhé. Nếu chúng ta tuân giữ các giới răn và cố gắng thực hành cho chính đáng thì chúng ta đã đáp lại hồng ân yêu thương của Chúa. Bằng cách đó, chúng ta có cơ hội cộng tác vào kế hoạch tổng thể của Chúa cho thế giới và cho lịch sử.
Ê, tự nhiên đọc tới chỗ này thì con lại thấy có cái gì đó nó sao sao, nó hơi khó hiểu đó thầy.
Ừ, Jen thử nói xem, nó rối ở chỗ nào.
Đây đây, tại vì con hiểu là Thiên Chúa mặc khải cho chúng ta qua cái trực giác của mình này, qua cái khả năng của mình này, và đặc biệt là ở số này đó là qua lịch sử thánh đúng không? Và để cho chúng ta hiểu được cái ý định tốt đẹp của người trong cuộc sống của chúng ta này, để biết được một Thiên Chúa giàu lòng thương xót và yêu thương. Vậy thì 10 điều răn á, tự nhiên cái gì mà mình nói tới điều răn, tới luật á, con thấy có cái gì nó ép buộc, nó đóng khuôn, nó kìm hãm mình á. Thì tại sao Chúa đã giải thoát mình rồi, trao cho mình tự do rồi mà lại còn có 10 điều răn để làm gì, và 10 điều răn thì có ý nghĩa gì đối với cuộc sống của chúng ta không?
Ừ, hôm nay bạn trẻ này cũng đưa ra một câu hỏi hay đó, mà mình nghĩ trong sách Đu-két cũng có câu trả lời cho Gen nè. Vậy để trả lời cho Gen thì chúng mình cũng đọc tiếp đi coi như thế nào nhé. Thưa, trong 10 điều răn, Thiên Chúa nêu cho chúng ta các nguyên tắc vĩnh cửu về cuộc sống tốt lành. Chúng ta có thể dựa vào những nguyên tắc này như kim chỉ nam, và lối sống này sẽ mang lại một thế giới theo như sự an bài của Thiên Chúa.
Trong những giới răn này, ta biết được bổn phận của mình. Ví dụ, không được lấy cắp của người, đồng thời quyền lợi của ta cũng rõ ràng là cũng không bị ai lấy cắp của mình.
Nội dung của 10 điều răn cũng giống như nội dung của luật tự nhiên. Nói cách khác, những gì được ghi khắc vào tâm hồn của mỗi người là ý niệm về hành động tốt lành.
Trong các điều răn ấy, các hành động phổ quát được miêu tả sẽ liên kết tất cả mọi người và mọi nền văn hóa.
Vì vậy, 10 điều răn cũng là những nguyên tắc căn bản của cuộc sống xã hội với nhau.
Ây da, sao con nghe giải thích xong nhưng mà con vẫn cảm thấy là hơi khó khó, hơi rối rối đó, vẫn chưa thông được. Nào, nguyên tắc vĩnh cửu, rồi an bài, rồi tự nhiên, rồi hành động phổ quát đó. Chắc là phải dừng lại vài giây rồi để trọng lực trái đất hút mình lại chứ bắt đầu lơ lửng trên không rồi.
Mình thấy mấy bữa giờ làm chương trình có gì làm rối bạn Gen của chúng ta đâu. Sau này giống như 10 điều răn làm cho bạn Gen bị hoa mắt chóng mặt rồi mất ngủ với ta.
Ôi đâu có đâu thầy, con nghĩ là do ai á, ai mà viết chương trình mà làm con rất là xoắn não đây này. Con phải dừng lại vài giây để cung cấp oxy lên não mà còn chạy tiếp chương trình đó.
Ừ nhỉ, đọc qua thì mình cũng thấy hơi khó hiểu á. Nhưng nếu mà ta hiểu thoáng hơn và đặt vào trong con mắt đức tin á, thì mình nghĩ cũng không khó đến mức mà hoa mắt chóng mặt mới ngủ đâu.
Thầy nói vậy thôi chứ con là con đang suy nghĩ xoắn cả não đây này.
À, đây nè Gen, Gen thử đọc xem. Ở đây có định nghĩa về luật tự nhiên trong thông điệp Caritas in Veritate này. Thông điệp này còn được gọi là bác ái trong chân lý của Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto 16 này.
Wow. Hay là thầy đọc đi để con nghe rồi con suy nghĩ xem nè, xem có thấy tí ánh sáng le lói gì không nè.
Ừ, để mình đọc lại xem như thế nào nhé. Mọi phong tục văn hóa đều có sự hiện diện của những khuôn mẫu đạo đức, một số tách biệt, một số tương quan với đời. Đó là cách biểu lộ một nhân tính duy nhất, do chính ý định của đấng sáng tạo muốn như thế. Truyền thống khôn ngoan của nhân loại gọi là luật tự nhiên.
À, ở trong sách còn có trích một câu nói của một bác sĩ nữa đó thầy. Con cũng không biết đọc có đúng không, hình như tiếng Đức đó. Albert Schweitzer gì đó đó.
Mình cũng không có rành tiếng Đức lắm đâu. Hình như tên được đọc là Albert Schweitzer. Ồ mà, bà Gen thử đọc câu nói của ngài cho các bạn nghe đài nghe thử xem.
Cái vị bác sĩ này nói như thế này. Bao lần tôi phải ngạc nhiên về điều này. đó là có tới hơn 30 triệu điều luật khắp thế giới được thực thi dựa theo 10 điều răn. Hay nhỉ? Tới đây thì có bắt đầu có vẻ là hiểu hiểu được xương xương chút chút rồi đó.
đầu xương xương chút chút là như thế nào?
Có nghĩa là con hiểu là hình như là kiểu như là luật tự nhiên hay là 10 điều răn á, nó cho thấy một cái tính phổ quát, hay có thể nói là một cái nền, một cái sự đặc để nơi tâm khảm của một con người á.
Ừ. Thế nên thay vì hiểu là một cái gì nằm bên ngoài áp đặt lên con người, nhưng ở đây chúng ta sẽ hiểu là chúng phải là những giá trị vừa mang tính tự nhiên và hơn thế là một cái chiều kích hướng thượng, nơi mà điều răn thứ nhất, Giang có nhớ điều răn thứ nhất trong 10 điều răn không? Đó là thờ phượng Thiên Chúa trên hết mọi sự đó.
Wow, con nghĩ là có lẽ là con cũng hiểu được một chút chút xương xương rồi đó. Nhưng mà thời lượng chương trình là không thể đủ để làm con hiểu một cách rõ ràng, thông suốt được rồi. Nên là thôi, con sẽ dành thời giờ suy nghĩ về 10 điều răn và nó sẽ giúp con hiểu về điều mà Chúa muốn mời gọi mình xem sao.
Vậy là trong tuần sắp tới này, bạn Jen sẽ dành giờ để suy nghĩ về 10 điều răn đó phải không?
Ừ, con cũng thấy nên như vậy á, tại vì mình cứ tưởng là mình thuộc 10 điều răn từ bé rồi, từ học mà giáo lý khai tâm rồi. Nhưng mà bây giờ là mình lại nhìn nó ở một cái khía cạnh mà wow, nó thực muốn mở rộng thêm, muốn tìm hiểu thêm về nó đó.
Vâng, các bạn thân mến, bạn Jen của chúng ta đã có một hướng sống cho tuần này rồi đó. Đó là bạn sẽ suy nghĩ về 10 điều răn. Hay chúng mình trong tuần này thử dành giờ để suy nghĩ về 10 điều răn nhé. Và nếu các bạn có những câu hỏi hay chia sẻ, như ước muốn chia sẻ với Đức Thánh Cha và với các bạn nghe đài bốn phương, các bạn đừng ngần ngại gửi về cho chúng tôi nhé.
Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Ngôi nhà Betania đón tiếp những người cha đơn thân ở Sicily.
Trong những ngày vừa qua, ở giáo phận Massara de Vanle thuộc miền Nam Ý, có một cơ sở hỗ trợ nhà ở cho những người cha đơn thân đã được khai trương. Theo Vatican News, cơ sở được đặt tên là Ngôi nhà Betania, gợi lại câu chuyện trong Tin Mừng, Chúa Giêsu được gia đình ba chị em Marta, Maria và Lazaro sống ở làng Betania đón tiếp. Đây là ngôi nhà dành cho những người cha không có đủ phương tiện sinh sống. Một cơ sở bác ái đầu tiên dành cho đối tượng này của giáo phận với sự đóng góp của Caritas Ý. Từ nhiều năm, những người này được gọi là người nghèo mới. Vì một lý do nào đó, những người đàn ông này trở thành những người cha đơn thân. Những người đàn ông bị gia đình xa lánh, thường phải đối diện với cuộc sống cô đơn và thiếu thốn mọi mặt. Theo số liệu của Caritas, 46% trong số họ đang sống trong cảnh bần cùng nghèo đói. Họ không thể xin sự trợ giúp, bị suy sụp tâm lý, đau khổ vì phải xa gia đình. Nỗi đau gắn liền với sự xấu hổ, trong đó có cả việc không có nơi để nuôi dạy con cái. Hậu quả là trong thập kỷ qua, có những người đã quyết định tự kết liễu đời mình. Theo thống kê của một số hiệp hội, có khoảng 250 vụ tự tử của những người đàn ông sống trong hoàn cảnh này, chưa kể đến những người đã giết chết những đứa con trước khi tự sát. Điều kiện sống của những người nghèo mới này đang trở nên tồi tệ hơn do đại dịch virus corona gây ra. Những người cha đơn thân là những người đau khổ và đang sống những khoảnh khắc đặc biệt khó khăn. Để ở bên cạnh họ, đồng hành và trợ giúp họ vượt qua khó khăn, ngôi nhà Betania đã được khánh thành tại Massara de Vanle, trung tâm đầu tiên được thiết lập trong giáo phận với sự đóng góp của Caritas Ý. Tổ chức bác ái đã dành 50.000 euro cho việc trùng tu và trang bị toàn bộ ngôi nhà, có thể cùng lúc đón tiếp 4 người cha. Ngôi nhà Betania có 2 phòng ngủ, 1 nhà bếp, 1 phòng khách và 1 phòng tắm. Đức cha Domenico Mogavero, giám mục Massara giải thích, việc đón tiếp những người cha đơn thân này là một cử chỉ đồng hành gần gũi trong một thời gian họ đang phải sống cô đơn. Hỗ trợ không chỉ giới hạn ở việc đảm bảo một mái nhà, nhưng còn đảm bảo sự hỗ trợ về mặt tinh thần, với sự hiện diện của một nhân viên xã hội, một luật sư, một nhà tâm lý học và một người quản lý cơ sở. Giám đốc Caritas giáo phận Gigoramo Errante Barino bày tỏ, mục đích của chúng tôi là đón tiếp trong tình huynh đệ những người cha và người chồng ly thân, giúp họ cảm thấy thoải mái trong một môi trường thân thiện. Giám đốc Caritas cũng cho biết sáng kiến ra đời trong hoàn cảnh thực tế, và ngày hôm nay, nhu cầu này còn gia tăng do COVID-19. Sự ra đời của ngôi nhà Betania là cần thiết nhằm mang lại niềm ủi an, tình thương và sự thanh thản cho những ai đang thiếu thốn. Mục tiêu là đồng hành với họ để đưa họ trở lại xã hội một cách tốt đẹp, để giúp họ trở lại cuộc sống thanh thản. Từ trước tới nay, người ta hay nói về những người mẹ đơn thân gặp khó khăn và kêu gọi chính phủ, các tổ chức xã hội đưa ra những giải pháp để trợ giúp họ. Nhưng những người cha đơn thân ít được quan tâm. Vì thế, giáo phận Masara Devanle thiết lập một cơ sở để đón tiếp những người cha này là một dấu chỉ cho thấy giáo hội đang quan tâm đến tất cả mọi thành phần dân Chúa, cho dù họ chỉ là một nhóm nhỏ. Trong cơ sở này, một lần trong tuần, những người cha có thể đón con của họ tới ở chung, giúp cho tình cha con giữa họ được củng cố và các con có thể tiếp tục nhận được sự dạy dỗ giáo dục từ người cha. Các vị khách có thể chọn đi ăn trưa trong nhà ăn huynh đệ của Masara và mang đồ ăn theo, hoặc có thể nấu tại nhà. Thực phẩm do Caritas cung cấp. Do đại dịch, những người được đón tiếp trong ngôi nhà Betania cũng phải tuân thủ các nguyên tắc phòng ngừa để không bị nhiễm bệnh và không bị ảnh hưởng các hình thức nghiện ngập nào, từ ma túy, rượu đến cờ bạc. Giám đốc Caritas giáo phận kết luận, chúng ta được kêu gọi để đón nhận người khác, có nghĩa là đồng cảm với người thân cận, làm cho nhu cầu của người kia thành của chúng ta, khi một người được kêu gọi can thiệp, và điều khiến chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều, vì chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ như những người không có chuyện gì xảy ra.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Thank you.